This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hà xin kính chào quý thính giả, và hôm nay thì chúng tôi rất là vui được trở lại với chương trình luật pháp, và cũng như là được rất là vui nói chuyện với lại luật sư Phan Quốc Cường. Và đây là tự do và cuộc sống của chúng ta thì có cái nhiều điều mà chúng ta cần phải có luật sư hướng dẫn với chúng ta. Và trở lại một lần nữa, xin chào luật sư Phan Quốc Cường.
Dạ, yeah, Quốc Cường, thân ái gửi lời chào đến cô Thu Nga cùng toàn thể quý thính giả của đài.
Vâng, tự do và luật pháp thì hôm nay cũng chương trình này khi mà đến với quý thính giả thì cũng đã gần cái mùa lễ Thanksgiving rồi. Thì trong cái mùa lễ Thanksgiving này thì không biết là Phan Quốc Cường đã chuẩn bị tất cả mọi thứ chưa? Nhưng mà thấy thế giới bây giờ có chỗ thì rộn ràng mà có chỗ thì cũng buồn bã lắm đúng không?
Dạ, cái may mắn là chúng ta sống tại nước Mỹ và ở trong một những cái tiểu bang tự do nhất của nước Mỹ là tiểu bang Texas yêu dấu của chúng ta. Do đó thì Quốc Cường rất là tự hào và cảm thấy mình có nhiều cái may mắn, ân sủng hơn là nhiều cộng đồng, nhiều quốc gia khác trên thế giới. Do đó cái không khí ngày lễ tạ ơn cũng là một cái dịp tốt, và Quốc Cường và gia đình cũng mới bắt đầu chuẩn bị, thưa cô. Nhưng mà thời tiết nó đang ấm áp trở lại. Thành ra hy vọng rằng là tất cả chúng ta đều vui vẻ chuẩn bị.
Đúng rồi. Nhưng mà thời tiết này thì ở bên này cái ngày đó cũng hơi lạnh, nhưng mà cũng không có lạnh lắm. Tuy nhiên trong khi mà chúng ta ở đây được một cái không khí mà hạnh phúc, tự do, dân chủ như vậy, thì cũng mình cũng tạ ơn nước Mỹ đã giang cái vòng tay giúp đỡ mình trong cái mùa tạ ơn. Và mình cũng nhớ về đất nước Việt Nam của mình, vì đâu mà rơi vào tay cộng sản. Vì vậy cho nên là trong cái buổi mà có một cái buổi biểu tình, trong cái lúc mà ông Tập Cận Bình và ông Biden gặp nhau, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện của cả những người Mỹ gốc Hoa và người Mỹ gốc Việt cũng đều tới đây để mà biểu tình ông Tập Cận Bình cho ông ta là một nhà độc tài. Tuy nhiên cái chuyện mà cái hội nghị mà thượng đỉnh mà các nhà lãnh đạo kinh tế gọi là APEC này làm cho mọi người đều chú ý hết. Hai ông này gặp nhau trong cái khuôn khổ hội nghị của các nhà lãnh đạo, và cái cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai ông kể từ khi mà ông Biden nhậm chức tổng thống vào tháng 1 năm 2021. Và hai ông này bàn nhiều vấn đề lắm, và cái vấn đề là kinh tế là nội dung trong chương trình nghị sự. Và theo ông Biden thì hai người đều nói rằng đã đạt được một những cái điều khoản mà nó rất là hữu ích, nghĩa là hai bên đều đồng ý với nhau. Và tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng Trung Cộng đã cắt đứt liên lạc quân sự với Mỹ sau khi mà Chủ tịch Hạ viện lúc ấy là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào tháng 8 năm 2022, và cái gọi là cái mối quan hệ giữa hai nước trở nên băng giá sau khi ông Biden ra lệnh bắn hạ một khinh khí cầu bị nghi là thiết bị do thám của Trung Cộng bay qua nước Mỹ vào tháng 2. Thì sau đó những viên chức hàng đầu trong chính quyền của ông Biden đi đến thăm Bắc Kinh và gặp gỡ những người đồng cấp được gọi là để xây dựng lại mối liên lạc và niềm tin song phương. Nhưng mà theo luật sư Cường nhận định thì cái buổi gặp gỡ như thế này có tiến triển cái gì hay không, và bây giờ đó hai ông này có thật sự là cũng bằng lòng với nhau hay là bằng mặt mà không có bằng lòng, thưa luật sư?
Dạ vâng, thật sự ông Biden so với rất là nhiều nhà lãnh đạo thuộc đảng Dân Chủ khác thì ông có được một cái ưu thế là ông có cái bề dày quan hệ đối ngoại trong vai trò là một thượng nghị sĩ liên bang lâu năm và phụ trách vấn đề đối ngoại tại Thượng viện với một cái bề dày thành tích. Do đó nếu nói về kiến thức, nói về kinh nghiệm thì tương đối là ông có cái lịch sử lăn lộn trong quan hệ đối ngoại với rất nhiều quốc gia. Tuy nhiên tất cả mọi kinh nghiệm và bề dày thành tích đó nó lại bị làm yếu đi bởi cái hai cái vấn đề lớn mà ông và gia đình ông đang đối diện. Thứ nhất là cái sự tham nhũng đang ngày càng trở nên có nhiều bằng chứng, mà vấn đề là tại sao nó không lộ ra cho dân chúng thấy, dù rằng là người ta đã thấy những cái lời tố cáo, những cái biểu hiện rất là rõ ràng, nhưng mà tại sao công tố viên liên bang không có nhập cuộc, tại sao Quốc hội Hoa Kỳ không nhập cuộc? Kính thưa quý vị, là bởi vì đã có những cái sự thương nhượng bên trong để cho FBI và nhiều cơ quan khác đã trì hoãn, cố tình trì hoãn việc truy tố điều tra. Nhưng mà cái lịch sử tham nhũng bên trong nước Mỹ và bên ngoài nước Mỹ bao gồm cái gói viện trợ khổng lồ, những cái việc can thiệp với những cái quốc gia mà có cái vấn đề tham nhũng lâu năm á, nó là một cái chủ yếu, bởi vì đó là một cái khía cạnh để mà đối thủ của ông, cũng như ngay cả những người ủng hộ ông nhưng mà muốn ông làm những chuyện này chuyện kia hay che giấu cho họ, họ có cái thế để họ điều khiển. Chúng tôi nghĩ rằng đó là cái điểm yếu thứ nhất khiến cho một tổng thống Biden với nhiều kinh nghiệm về đối ngoại khó có thể có những cái quyết định mạnh bạo, một cái tác phong đối ngoại mãnh liệt với những đối thủ tiềm năng của nước Mỹ, đơn giản chỉ vì ông đi quá sâu vào trong cái những cái vấn đề hay tham nhũng đó do chính ông trực tiếp hay là gián tiếp cho phép người thân của mình, bao gồm chính con trai của mình tham gia vào. Thứ hai là kinh nghiệm cỡ nào nhưng mà đầu óc phải sắc sảo, sáng suốt, còn nhiều năng lượng, có cái khả năng hoạt động tích cực để mà bén nhạy với những cái vấn đề, phản ứng ngay lập tức và có cái sức mạnh tinh thần, cái ý chí mãnh liệt của một người lãnh đạo. Quân sĩ, tướng lãnh, dân biểu, thượng viện, dân cử đều có thể chùn bước, nhưng mà cái vị tổng thống là người lãnh đạo hàng đầu của quốc gia, là commander in chief của quân đội, người đó phải có một cái đầu óc mạnh mẽ, cho dù là trong việc thương lượng để mang lại hòa bình hay là có những cái bước đi kiên quyết để sẵn sàng chiến đấu cho nước Mỹ và cho cái nền văn minh phương Tây, cho cái nền tự do. Thì hai cái yếu điểm đó ông đều vướng phải, và đó là những cái yếu điểm chúng tôi nghĩ là chí mạng, nó xóa đi cái thế mạnh của ông trong kiến thức và kinh nghiệm về đối ngoại, và nó tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng phản ứng của đương kim tổng thống cũng như của nước Mỹ trước những cái mối đe dọa đang trỗi dậy, nhất là khi đối phương là một cái cường quốc số 2 đang trỗi dậy và nhất quyết đặt mục tiêu sẽ biến thành cường quốc số 1 trong vòng một thập niên nữa, với cái kế hoạch vành đai con đường, với cái số lượng dự trữ kinh tế rất là dồi dào, nhân lực, vật lực trong nước là không thiếu gì để mà mở ra một cái cuộc chiến khổng lồ trong vùng hay là trên thế giới. Và nhất là khi cái người lãnh đạo đó là ông Tập Cận Bình, ông đang đạt được cái vị trí độc quyền tuyệt đối, gần như là một nhà độc tài, không còn sợ nguy cơ phải ra ứng cử để rồi tiếp tục phải đi gây quỹ tranh cử, rồi phải đối diện với đảng đối lập đang tìm cách truy tố mình, vân vân. Đó là một cái khía cạnh mà hệ thống dân chủ của nước Mỹ, nó là thế mạnh của nền văn minh chúng ta, nhưng mà nó cũng khiến cho một cái vị tổng thống mà không có kiên quyết lắm thì chắc chắn sẽ bị chia năm xẻ bảy bởi chính cái môi trường dân chủ bên trong, môi trường bầu cử, và nhất là khi đối thủ của họ là một người có nhất quyết mang lại cái thời thịnh vượng cho Trung Quốc như là cái cường quốc số 1, và ông ta là không còn lo ngại gì về cái vị trí quyền lực của mình, không còn bị đe dọa nữa bởi bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong thời gian gần.
Đúng rồi, tại vì ông đã mà coi như là ông Tập Cận Bình này, ông Putin này, ông Nguyễn Phú Trọng này đã sửa đổi hiến pháp rồi sẽ làm nghĩa là lãnh đạo phó muôn đời. Còn ông Joe Biden thì đúng như vậy, Commander in chief mà ông không có đủ năng lực, và bây giờ đó cái đầu của ông đó cũng không còn sáng suốt nữa, và cũng từ lâu rồi là người ta nói rằng ông làm giống như một con puppet như vậy thôi. Cho nên đó là chúng ta thấy trước đây cái khi mà còn cái thời mà cựu tổng thống Donald Trump đó, Trung Cộng không có coi thường Mỹ như vậy, nhưng mà bây giờ họ có vẻ coi thường, tại vì ông Tập Cận Bình này là một tên rất là gian xảo, và ông cũng có thể rõ cái tình hình của tại nước Mỹ này. Vâng, và quay sang một cái vấn đề nó cũng nóng bỏng, đó là về cái việc mà Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan đó, mà viết tắt là SIGAR, đã ông Tom Pokal điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm 14 tháng 11 về cái việc mà ông nói là ông rất là thất vọng như thế nào trước cái sự thiếu hợp tác từ Bộ Ngoại giao của chính phủ ông Biden trong cái việc mà tìm ra 2.5 tỷ Mỹ Kim trong cái số tiền mà Hoa Kỳ đã dùng để mà viện trợ nhân đạo từ tháng 8 năm 2021. Và kể từ khi Hoa Kỳ đột ngột rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 8 năm 2021, thì một sự cái sự ra đi này, cái việc mà rút quân này một cách vội vã, một cách hỗn loạn, và cái sự ra đi hỗn loạn đáng sợ bởi vì cái vụ mà đánh bom tự sát khiến cho 180 người bị thiệt mạng, trong đó có 13 quân nhân Mỹ, và những người đóng thuế của quốc gia này đã chuyển 2.5 tỷ Mỹ Kim viện trợ nhân đạo dành cho quốc gia nghèo khó này đến những cái tổ chức bất vụ lợi quốc tế. Nhưng mà ông nói không có ai biết cái số tiền đó được chi tiêu như thế nào, ngoại trừ những nhà lãnh đạo Taliban đang cầm quyền ở Afghanistan. Và ông Sopko cũng cho biết mặc dù hành vi ăn cắp như vậy không phải chỉ xảy ra ở Taliban, nhưng mà trong trường hợp này, sự viện trợ của Hoa Kỳ bị thay đổi có thể hiện đang tài trợ cho những hoạt động khủng bố, cũng như làm giàu cho những viên chức tham nhũng. Thưa luật sư, như vậy có đúng hay không? Và người ta cũng nghi ngờ, và người ta cũng đặt cái câu hỏi đó, xem thêm với là Ukraine đó, cái số tiền viện trợ đã đi về đâu, thì cái việc này ông nghi ngờ như vậy có đúng hay không thưa luật sư?
Dạ vâng, thật sự trước khi ông này đưa ra cái bản tường trình như vậy thì đó là cái lời chỉ trích rất là lan rộng trên khắp toàn nước Mỹ về cái sự tắc trách, tham nhũng, vô trách nhiệm của cái bộ máy chính quyền liên bang, nhất là trong những cái chương trình rút quân một cách vội vã, dẫn đến cái sự hỗn loạn và nhục nhã, và để lại vô số vật liệu, vũ khí mà hiện giờ đang được sử dụng cho những cái nhóm khủng bố như là Hamas, để dùng để tấn công quốc gia Do Thái, vân vân. Những cái đôi khi cái bộ máy quá lớn của chính quyền Hoa Kỳ, chương trình chi tiêu, và cứ mỗi năm người ta không muốn bị mất quyền lợi, nhất là những cái người nắm đầu những cái gói quỹ này, thì thường là họ cứ ráng xài cho hết, để nếu xài hết thì mới có chứng minh được là có nhu cầu sử dụng và mới xin tiếp. Do đó cái nhu cầu cứ tuồn tiền ra và đôi khi mua lấy cảnh hưởng, nhưng mà đôi khi dưới những cái chiến dịch viện trợ nhân đạo nhưng đã không được thực hiện giám sát, kiểm soát một cách đúng đắn với những cái nguyên tắc của một cái công ty hay là nguyên tắc của thị trường free market. Nó giống như cái cách mà nhân viên liên bang lãnh lương từng đó, họ có làm tốt hay không, họ có tài hay không, sống lâu cũng lên lão làng. So, đó là những cái sự sắp xếp bên trong và những cái hệ thống đôi khi nó không có hiệu quả. Nhưng mà mỗi khi có một cái bậc lãnh đạo quốc gia mới như là ông Trump đến từ cái môi trường là private sector, là từ thị trường tư nhân, ông dùng những cái tiêu chuẩn mà phải đo lường được cái sự hiệu quả, đo lường được cái độ lời lãi, đo lường được cái hiệu năng sản xuất thì mới xứng đáng để đầu tư hay là để trả lương. Nhưng mà ông đụng vào một cái hệ thống chống chọi rất nhiều. Đó lý do tại sao mà những cái tiểu bang nghiêng ngửa ngày xưa như là Virginia bây giờ lại biến thành tiểu bang xanh gần như là hoàn toàn, nếu không có cái sự đột ngột xuất hiện của cái vị thống đốc hiện tại rất giỏi là cái ông John Kean. Nhưng mà phần lớn là những cái tiểu bang nghiêng ngửa ngày xưa mà bây giờ do cái số lượng nhân viên chính quyền liên bang vốn thiên tả và ủng hộ một cái chính quyền bành trướng để được trả lương, để có nhiều vị trí nhân viên làm việc, thì nó biến thành thiên tả và nó ảnh hưởng đến việc họ bầu cho ai là tổng thống, bầu cho ai là dân biểu thượng nghị sĩ. Và với cái việc đi theo đường lối là cứ thoải mái chi, thoải mái đánh thuế, thoải mái tăng trưởng cái cơ cấu chính quyền, thì trước sau gì nó cũng dẫn đến vô số những cái hệ lụy, đó là số tiền đóng thuế của người dân không những không được chi xài một cách hiệu quả, chính xác và có trách nhiệm, mà chúng đã bị lạm dụng, chúng đã bị tham nhũng bòn rút để rồi tuồn ra cho những cái tổ chức mà mục tiêu của họ là đối đầu, tấn công và tìm cách hủy diệt đi những cái giá trị tự do của nước Mỹ và của những đồng minh của chúng ta. So việc mà ông Sokol ông đưa ra cái bản tuyên bố chính thức tại Quốc hội Hoa Kỳ với những con số cụ thể, nó giúp cho rất nhiều sự phê phán lan truyền trong xã hội, trong quốc gia, nó trở nên được minh chứng rõ ràng hơn. Nhưng mà cái bộ máy khổng lồ của chính quyền liên bang mà người ta hay gọi là Deep State, nó sẽ chống lại những chuyện đó, nó chống lại những cái nỗ lực điều tra, nó chống lại việc cung cấp những cái tài liệu và cho biết là ai chịu trách nhiệm, bởi vì nó liên lụy đến quá nhiều người hiện giờ vẫn còn đang nắm quyền, hay là hiện giờ vẫn còn đang điều khiển những người đang nắm quyền. Và do đó không phải là Deep State là một cái thuyết âm mưu. Đôi khi có nhiều người bên ngoài họ nói quá và nói những tin tức sai sự thật, nhưng mà thực tế là chính quyền liên bang đã luôn phát triển theo cái mức khổng lồ và đã có quá nhiều những chính sách sai lầm. Biên giới thì không được bảo vệ, không được đái hoài tới, quyền lợi người dân thì không được bảo vệ, quân nhân đi chiến trận về thì quyền lợi của họ bị dễ dàng cắt, muốn xin một cái hẹn bác sĩ, muốn xin giải phẫu, muốn học những kỹ năng để hội nhập vào đời sống dân sự đều rất là khó khăn và tỷ lệ tự tử là rất cao. Nhưng mà người ta vẫn sẵn sàng tham chiến và người ta vẫn sẵn sàng cung cấp tiền vô tội vạ. Thì đó là những gì mà chúng tôi nghĩ là nước Mỹ cần có những cái sự cải cách và cần những cái người lãnh đạo có đảm lược để bước ra tiến hành những sự cải cách đó, vốn không hề dễ dàng, bởi vì bất cứ ai bước ra cũng sẽ bị điều khiển bởi một cái hệ thống rất đông những người đang bám trụ trong hệ thống chính quyền liên bang khổng lồ. Và nếu họ không có cái tài chính vững vàng, họ vẫn sẽ luôn chống chọi với cái nhu cầu là vừa phải nuôi gia đình, vừa phải đi gây quỹ tranh cử, mà chức vụ càng cao thì cái ngân sách tranh cử càng khổng lồ và dễ bị điều khiển bởi những thế lực đặc biệt bên ngoài. Sau đó là những gì và Quốc Cường nghĩ là nó là thế yếu của nền văn minh chúng ta.
Vâng, nhưng mà cái vụ mà Deep State thì nếu mà không có ông Donald Trump mà ông nói ra thì chắc chắn là người Mỹ cũng không có biết có nhiều cái bí mật ở bên trong của chính quyền của Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng có nhiều người thắc mắc đó, luật sư Cường, là tại sao mà nước Mỹ này là ngập nợ, ngập đầu mà lại đi có tiền để mà viện trợ cho những nước khác, thì đó là một cái sự nhân đạo mình đồng ý. Nhưng mà ở biên giới thì không có lo, rồi an ninh của người dân thì không có lo, rồi thuốc phiện đã giết nhiều trẻ em, fentanyl thì cái ông Tập Cận Bình, ông cũng có hứa là ông cũng sẽ coi như là xem xét nữa là để mà có thể là ngăn chặn bớt cái fentanyl này đi, nhưng mà chúng ta không biết là như thế nào. Nhưng mà rõ ràng rằng nước Mỹ hiện thời bây giờ không phải là nước Mỹ như hồi xưa nữa. Mà khi mà nói về cái tiền viện trợ mà những người khác mà ăn cắp, ăn cướp đó, thì làm cho chúng ta nhớ đến Việt Nam. Cứ mỗi lần mà có những cái cơ quan mà thiện nguyện gửi những cái vật cứu trợ đến cho những cái vụ mà thiên tai bão lụt gì á, thì mì gói nó cũng bị string, nó bị bốc hơi, gạo cũng bị bốc hơi, vân vân. Thì chúng ta thấy bây giờ xảy ra ở những cái quốc gia nghèo thì cũng có, nhưng mà việc làm của Mỹ nếu mà không có theo dõi thì đúng là tắc trách quá. Rồi quay sang những cái vấn đề mà thính giả đã text vô, thì thưa luật sư, ở Mỹ này theo cái luật pháp đó, thì hai người nam nữ ở chung với nhau không cưới hỏi, sau 10 năm thì tự động coi như hai vợ chồng, có đúng hay không? Và nếu mà có một cái sự kiện tụng thì chia tài sản cũng như là một cặp vợ chồng. Vì vậy cho nên là có câu hỏi nó cũng hơi ngộ ngộ. Vậy thì hai người mới ly thân, nhưng mà ly thân hơn, chỉ có mới ly thân thôi, chưa có ly dị. Nhưng ly thân hơn 10 năm rồi, không có ly dị, thì sau 10 năm hoặc lâu hơn nữa thì có được gọi là automatically gọi là ly dị hay không? Và có được theo cái luật pháp là ly dị hay không?
Dạ vâng, so Quốc Cường nghĩ là mỗi tư bang sẽ có luật riêng. So chúng ta sẽ dùng ví dụ như cái luật về common law marriage là hôn nhân do luật của người dân họ dẫn đến cái kết luận đó, chứ không phải là do mình chính thức làm giấy tờ hay là do luật tiểu bang khẳng định ra. Thì thực chất ra là nếu mà chúng ta theo khung luật của tiểu bang Texas thì không có một cái thời gian cụ thể nào để mà tòa sẽ phán quyết rằng là hai người đang có một cái common law marriage. Right. So không có cái yếu tố phải quy định thời gian là 10 năm, 1 năm hay là bao nhiêu cả, mà nó sẽ là phán quyết dựa trên những bằng chứng đưa ra để chứng minh được ba cái yếu tố. Cả ba cái yếu tố sau đây đều phải đạt được dựa trên những bằng chứng, vật chứng của hai bên. Bên nào muốn chứng minh cái việc đó thì phải chứng minh được. Thứ nhất là theo cái luật, bộ luật gia đình của tiểu bang Texas, thì một cái common law marriage nó phải có cả ba yếu tố đó, sau đây. Cái cặp đó họ đồng ý kết hôn với nhau. Cái cặp đó đồng ý sống chung với nhau như là vợ và chồng. Okay. So, thí dụ như họ đồng ý kết hôn, nhưng mà khi họ sống chung với nhau, họ chỉ coi nhau như bạn trai bạn gái, thì cũng không phải. Và cái yếu tố thứ ba là cái cặp đó phải biểu hiện bên ngoài cho hàng xóm, cho đồng nghiệp, cho xã hội xung quanh thấy rằng họ thật sự là một cặp vợ chồng kết hôn. So, thí dụ như họ nói ok, anh với em sẽ đồng ý làm vợ chồng, và họ sống với nhau thật sự như là vợ chồng, và họ biểu hiện với bà con hai bên, với đồng nghiệp, với bạn bè, hàng xóm là họ là một cặp vợ chồng, cho dù rằng họ chưa từng làm giấy kết hôn, thì cho dù họ chỉ sống với nhau trong thời gian vài tuần, vài tháng, họ vẫn có thể chứng minh được họ là một cặp vợ chồng theo common law marriage. Và do đó, đã bởi vì họ chứng minh được đây là common law marriage, do đó vẫn phải theo một cái quá trình ly dị chính thức. Okay. So, cái common law marriage không phải tự nhiên mà có, mà bên nào muốn dựa vào nó thì phải chứng minh được cả ba yếu tố mà Quốc Cường đã chia sẻ. Sau khi chứng minh xong thì mới xem cái hoạt hệ lụy là gì. Cái người đó trong khi đang có một cái common law marriage có đi kết hôn với một ai khác nữa hay không, để rồi phạm tội là song hôn, hay là người đó có cần thiết phải ly dị hay không. Do đó cái gánh nặng chứng minh là thuộc về bên nào đang muốn chứng minh với tòa và xã hội rằng là chúng tôi có một cuộc kết hôn theo dạng common law marriage, và phải chứng minh được ba cái yếu tố đó. Việc chứng minh yếu tố đó thì dựa trên vật chứng, nhân chứng, vân vân, thí dụ như những cái giấy tờ họ họ mua bảo hiểm, họ ghi họ là vợ chồng hay không, họ đứng tên chung trong việc mua bán bất động sản, họ đứng tên chung trong tài khoản ngân hàng, rồi những cái lời khai của người xung quanh, có ai yểm trợ xác nhận rằng là họ luôn biết đến cặp vợ chồng A và B như là một cặp vợ chồng, chứ không phải chỉ đơn giản là đang hẹn hò hay là bạn trai bạn gái. Và do đó thì khi ly dị cũng vậy, nếu đã chứng minh được là có cuộc hôn nhân thì cho dù họ có ly thân bao lâu mà chưa ly dị thì vẫn coi như là một cái cuộc hôn nhân, nhưng mà nói chung là đã ly thân rồi. Nhưng mà tại tiểu bang Texas thì ly thân là không có cái hiệu lực về pháp lý. Do một người mà muốn ly dị thì vẫn phải tiến hành ly dị, cho dù đó là ly dị theo thỏa thuận, ly dị đơn phương hay là ly dị tranh chấp. So, kính thưa cô, đó là một số những cái yếu tố tổng quát liên quan đến cái vấn đề này.
Vâng, còn một cái câu hỏi mà nhiều người cũng hỏi, mà biết rằng luật sư Cường đã trả lời nhiều lần, nhưng mà cái này thì nó hơi dài. Vì vậy cho nên là thêm một cái câu hỏi này có thể là ngắn hơn. Thì về cái việc mà TikTok đó, thì đầu năm nay Montana đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ cấm TikTok. Còn tại Anh thì nghị viện không cho các thành viên nhân viên dùng TikTok. Thì mới đây thì chính quyền Nepal cũng vừa lệnh ra lệnh cấm cái mạng xã hội gốc Trung Cộng này là TikTok. Và mới đây trên TikTok đó, nó có một cái video mà của tên Osama Bin Laden mà nó truyền với nhau bằng TikTok mà có hàng triệu người coi. Mà cái câu hỏi là bây giờ nếu mà bây giờ Texas chúng ta cấm TikTok người ta vẫn dùng, thì có cái biện pháp gì sẽ xảy ra, và người dùng đó có bị hình phạt gì không, luật sư? Cấm là cấm là
vâng.
Sao?
Dạ vâng, Quốc Cường sẽ nghiên cứu thêm về việc lệnh cấm gần đây. Tuy nhiên, từ lâu rồi thì Quốc Cường luôn đồng ý với cái lời cảnh giác của rất nhiều chuyên viên rằng là TikTok là một cái công ty công nghệ mà nó sử dụng nhiều cái thông tin của người dùng tại nước Mỹ, và nó sẽ biến cái kho dữ liệu khổng lồ đó về thói quen sử dụng những thông tin cá nhân, nó sẽ cung cấp cái kho dữ liệu đó cho chính quyền cộng sản, vân vân. Sau nó là một cái nguy cơ lớn rất là nghiêm trọng về mặt an ninh quốc gia, và chính quyền liên bang cũng như tiểu bang phải có những cái hành động như thế nào trước khi cái lỗ hổng đó nó biến thành là
một cái nơi thu thập thói quen ứng xử thông tin cá nhân của hàng trăm triệu người Mỹ, để rồi sẽ có những cái cuộc tấn công mạng dùng thông tin cá nhân của nhiều công dân Mỹ, hay là họ sử dụng cái đó để nghiên cứu thói quen, hành xử, suy nghĩ, hoạt động của người Mỹ trong một cái cuộc chiến dạng mới trong tương lai. So TikTok là một cái nguy cơ, cũng như nhiều cái công nghệ khác mà con em chúng ta và nhiều người dân vô tình đều đang say sưa sử dụng và vô tình mở ra cái cánh cửa đó để mang đến một cái lỗ hổng lớn về an ninh quốc gia. Còn về việc cấm người dân sử dụng như thế nào, chúng tôi nghĩ là những cái lệnh cấm thường sẽ có hiệu lực và dễ thi hành khi nó bắt đầu xuất phát từ chính quyền liên bang, những cái người nhân viên, viên chức trong chính quyền, rồi sau đó nó lên lan truyền sang hệ thống công sở, vốn chủ hãng sẽ có quyền cho phép công nghệ gì được sử dụng tại nơi làm việc và nơi nào không, nếu không nhân viên sẽ bị kỷ luật, sẽ bị đuổi việc, v.v. Trước khi nó áp dụng đại trà trong dân chúng, là bởi vì người dân Mỹ nói chung cái tư duy của họ nó cũng cao, kiến thức của họ nó cũng vững vàng và họ dễ tiếp cận với công nghệ cũng như hiểu được cái lợi cái hại. Rồi nếu mà thành công trong việc chỉ ra cái an ninh quốc gia và áp dụng nó ngay trong cái bộ máy chính phủ, chúng ta đã vô hiệu hóa được một phần nào việc ăn cắp thông tin bí mật quốc phòng, an ninh quốc gia hay là bí mật kinh tế trong cái bộ phận công là các cơ quan chính phủ và bộ phận tư là các công ty nước Mỹ. Rồi sau đó để áp dụng đại trà toàn xã hội, thì việc áp dụng thành công trong hai lĩnh vực đó nó sẽ khiến cho người dân tự động tuân theo và nhiều khả năng là chặn đứng được phần lớn những cái nguy cơ rồi. Còn việc mà áp dụng đại trà và cấm thì chúng tôi nghĩ là hiện tại nó chưa có, mình chưa đi qua được giai đoạn số 1 và số 2 đại trà cho nước Mỹ, thành ra nhảy ngay vào việc cấm đại trà vốn là cái lệnh cấm toàn diện nhất, thường là nó có phản ứng ngược, bởi vì phần lớn người dân Hoa Kỳ họ sẽ yêu thích cái tự do của họ, trừ khi là cái mối an ninh đe dọa nó xảy ra quá rõ ràng. Nhưng mà nếu viên chức chính phủ đợi đến mức đó thì thường là quá trễ. Do đó cái cách khôn ngoan nhất vẫn là áp dụng đại trà đầu từ phía bộ phận viên chức cơ quan chính quyền trước, sau đó lan rộng sang các công ty lĩnh vực tư. Rồi nếu cần thiết, bởi vì cái nguy cơ chiến tranh đang xảy ra hay có cái nguy cơ nhiễu loạn cái tinh thần, cái cách hành xử của người Mỹ từ phía những quốc gia thù địch như là Trung Cộng, thì lúc đó chúng tôi nghĩ một cái lệnh cấm đại trà nó sẽ được người dân ủng hộ nhiều hơn là vào thời điểm hiện tại.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì tại vậy, cái sở dĩ mà người ta bây giờ nhắc tới cái chuyện TikTok nữa là cái video của Osama Bin Laden đó là truyền đi, và người ta và những cái người mà theo dõi đó không biết là họ copycat, họ lại coi như là giống như là thích thú với cái lời của Osama Bin Laden này, và giống như là họ ủng hộ cái việc khủng bố, họ khoái cái chuyện khủng bố. Mà mình chỉ lo cho các em biết rằng Phong của Cường có những đứa con cũng còn nhỏ, thì có những cái chuyện mà cũng đang nghĩa là phải coi chừng, tại vì TikTok á, tuổi trẻ nó cũng thích nó đi vào trong đó, thì mình cũng không biết cái nội dung đó nó độc hại và nó truyền cho con nít như thế nào. Thành ra chúng ta sẽ nói thêm khi mà có thêm những cái tin tức như thế này. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cũng biết rằng cũng đã hết giờ rồi, và luật sư Phan Quốc Cường cũng rất là bận rộn, nhưng mà cũng có cố gắng là đem đến cái kiến thức của luật sư để mà giải thích cũng nhiều cái vấn đề cho quý khán giả. Và tới tuần sau, ngày thứ năm là đã Thanksgiving rồi, vì vậy cho nên trước thềm lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, thì mến chúc Quốc Cường có một cái ngày Giáng sinh thật là vui, thật là đặc biệt, và chắc chắn là những đứa con, những đứa bé đó thích ăn turkey hơn là ăn những món khác, đúng không? Trong ngày Thanksgiving.
Rất cảm ơn cô. Dạ vâng, Quốc Cường cũng ráng giúp cho các con hiểu được những chuyện gì tốt và những cái giá trị văn minh, cái tốt của xã hội phương Tây và của văn hóa Á Đông Việt Nam chúng ta. Và dĩ nhiên là có những cái sự thu hút và sức thu hút rất là mạnh từ TikTok, từ vô số cái công nghệ của thời đại ngày hôm nay. Và không dễ dàng để mà mình có thể giải thích cho một cái em bé ngây thơ tất cả những chuyện đó. So, ngoài cái chuyện mà cấm hay là giới hạn TikTok, thực sự ra trên nước Mỹ bây giờ chúng tôi chia sẻ với quý vị là chúng tôi cũng bắt đầu tham gia một cái phong trào là giới hạn và cấm
con nít dưới 12 tuổi, 13 tuổi không có sử dụng iPhone, không có sử dụng iPad công nghệ quá nhiều. Cho dù ngay cả khi nhiều giáo viên và trường học họ không có đề phòng, họ vẫn cứ khuyến khích tối đa việc đó, nhưng mà thật sự nó mở ra một cái cánh cửa rằng là tính tình con cái, thói quen suy nghĩ, giá trị sống và ngay cả cái cách nó đối xử với cha mẹ, tất cả đều có thể đi theo một cái hướng rất là tiêu cực một khi cái thói quen sử dụng đó nó trở nên sử dụng vô tội vạ và biến thành một cái sự ghiền, để rồi nó đánh mất đi cái đầu óc ngây thơ, cái quan hệ tốt đẹp giữa người với người, giữa cha mẹ với con cái với nhau. Sau đó là một số chuyện mà chúng tôi nghĩ là các bậc cha mẹ chúng ta nên chủ động lưu ý và thật sự nghiêm túc với cái mối đe dọa này. Chúng tôi thấy là ngay cả trong gia đình của chính mình, việc mà giới hạn gặp rất là nhiều khó khăn trong thời gian đầu, nhưng mà giới hạn được rồi hướng dẫn cho con cái, nó mang lại rất là nhiều cái sự tích cực. So nhiều khi cha mẹ mình hy sinh rất là nhiều để nuôi sống và nuôi dưỡng con và đầu tư hết toàn bộ thời gian, năng lượng, tình yêu của mình. Nhưng mà đôi khi mình mất con mình chỉ vì cái tự do quá trớn mà không có những cái giá trị gia đình bền vững để làm trụ hay là để chấn giữ. Sau ngày lễ tạ ơn thì chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn cô và Đài đã mang đến những chương trình rất là có ý nghĩa. Và Quốc Cường kính chúc tất cả quý vị một cái buổi ngày lễ tạ ơn cùng gia đình thật là hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.
Cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường. Happy Thanksgiving và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Xin cảm ơn cô. Chào cô ạ.